Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chính phủ Morrison đã quyết định không áp dụng chính sách tăng lãi suất căn bản đối với những người nhận tiền an sinh xã hội sau quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần 12 năm của Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg và Bộ trưởng đối lập đặc trách tài chính của lao động Jim Chalmers đối đầu trong một cuộc tranh luận về ngân khố tại câu lạc bộ báo chí quốc gia. Hơn 200 trường công lập trên khắp tiểu bang New South Wales đã buộc phải đóng cửa trong ngày hôm nay do giáo viên đình công đòi được trả lương cao hơn và giảm khối lượng công việc. Liên quan tới Việt Nam, thảm kịch ở Mỹ xảy ra khi một người mẹ gốc Việt nổ súng vào hai con ngay trước ngày buộc phải ra khỏi nhà. Sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Morrison đã quyết định không thay đổi tỷ lệ lãi suất áp dụng với thu nhập của những người nhận tiền an sinh xã hội sau quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần 12 năm của RBA, Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Tỷ lệ được sử dụng để xác định thu nhập từ tài sản chính của người dân sẽ được giữ nguyên trong 2 năm tới. Thủ tướng Scott Morrison nói rằng điều này sẽ bảo đảm các khoản thanh toán cho những người hưu trí cao tuổi và những người nhận trợ cấp khác sẽ không bị giảm đi.
This will benefit around 890,000 Australians, including 450,000 aged pensioners.
Now this goes. Ông Morrison nói, điều này sẽ mang lại lợi ích cho khoảng 890,000 người Úc, mà trong đó có 450,000 người về hưu, những người cao niên. Bây giờ điều này đi kèm với những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện đối với thẻ sức khỏe người cao niên liên bang và sẽ thấy 50,000 người về hưu tự tài trợ được phần lớn. Những người có khả năng hưởng lương hưu một phần để tiếp cận những hỗ trợ này của thẻ sức khỏe người cao niên liên bang. Việc đóng băng tỷ lệ này dự kiến sẽ áp dụng cho 885,000 người với tỷ lệ được cho là thấp hơn được thiết lập để duy trì ở mức chỉ có 0,25%, trong khi tỷ lệ tăng theo chính sách mới là ở mức 2,25%. Trong khi đó, phe đối lập đã chỉ trích việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Úc Châu khi lãnh đạo đối lập Anthony Albanese nói rằng quyết định này sẽ khiến hàng triệu người Úc gặp khó khăn hơn trong việc kiếm sống. Cũng liên quan tới tài chính, Tổng trưởng Ngân khố Liên bang ông Josh Frydenberg và phát ngôn nhân đặc trách tài chính của lao động Jim Chalmers đã đối đầu trong một cuộc tranh luận tại câu lạc bộ báo chí quốc gia vào ngày hôm nay. Ông Frydenberg bảo vệ việc quản lý kinh tế của chính phủ, nói với Nine Network rằng họ đang quản lý nền kinh tế trong hoàn cảnh rất khó khăn.
The COVID pandemic, the war in Ukraine have both the main factors that are driving up higher inflation globally, and you heard yesterday from the Reserve Bank in their own words.
Frydenberg nói, đại dịch COVID, chiến tranh ở Ukraine đều là những yếu tố chính làm tăng lạm phát cao hơn trên toàn cầu. Và bạn đã nghe thấy ngày hôm qua từ Ngân hàng Dự trữ theo cách nói của họ, động lực chính của lạm phát cao hơn là cái yếu tố toàn cầu. Vì vậy, Đảng Lao động sẽ tìm cách chỉ trích chúng tôi khi lãi suất giảm. Và rồi họ cũng sẽ tìm cách để chỉ trích chúng tôi khi lãi suất tăng. Nhưng mà hoàn toàn không hợp lý khi kỳ vọng rằng lãi suất tiền mặt chỉ ở mức có 0,1% sẽ giữ ở đó vô thời hạn. Trong lúc này, phát ngôn nhân đối lập đặc trách tài chính của lao động Jim Chalmers nói với ABC rằng sự tín nhiệm của Thủ tướng đã bị suy giảm.
Not just by the interest rate decision that was taken yesterday, but this full-blown cost of living crisis on his watch.
Ông Chalmers nói, không chỉ bởi quyết định lãi suất được đưa ra ngày hôm qua đâu, mà là cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt toàn diện dưới thời của ông ấy. Tất cả là về tiền lương thực tế đã giảm, giá cả thì hoàn toàn tăng vọt ngoài tầm kiểm soát, và sau đó thì người dân nhận được cả việc tăng lãi suất, càng khoét sâu thêm nỗi đau, và đó là lý do tại sao niềm tin của người tiêu dùng trong tuần này đã giảm mạnh. Cũng được biết rằng tất cả 4 ngân hàng lớn nhất của Úc, bao gồm Ngân hàng Quốc gia Úc NAB, Ngân hàng Commonwealth, ANZ và Westpac, đã thông qua việc tăng lãi suất tương đương 0,25% đối với lãi suất vay thế chấp bất động sản linh động. Đến với New South Wales trong lĩnh vực giáo dục, hơn 200 trường công lập trên khắp tiểu bang New South Wales đã buộc phải đóng cửa ngày hôm nay do giáo viên đình công để được trả lương cao hơn và giảm khối lượng công việc. Di chuyển từ công viên Hyde ở Sydney, hàng ngàn giáo viên đã tập trung bên ngoài tòa nhà quốc hội của tiểu bang này để đòi có được 2 giờ họp bàn lập kế hoạch và tăng lương từ 5 cho đến 7,5%. Các cuộc biểu tình cũng đang diễn ra ở vùng miền quê New South Wales trong các khu vực bao gồm Double, Taree và Wagga Wagga. Bộ trưởng Giáo dục New South Wales Sarah Mitchell nói với Nine Radio rằng sự gián đoạn đối với học sinh và phụ huynh do cuộc đình công gây ra là bực bội và đáng thất vọng.
It's disappointing, you know, there seems to be a determination. They are hell-bent on disruption and this industrial action. The strike is happening today. The walkouts are continuing when government...
Thật đáng thất vọng. Bạn biết đó, dường như có một sự quyết tâm. Họ đang bị áp đặt bởi sự gián đoạn và hành động kỹ nghệ này. Cuộc đình công đang diễn ra ngày hôm nay. Những cuộc đi bộ tiếp tục khi các nghị sĩ chính phủ đến thăm các trường học. Việc từ chối ban hành bất kỳ chính sách mới nào mà thực sự có học sinh ở trung tâm đó. Cảnh này như là địa ngục đối với giáo dục cho trẻ em. Thật vô cùng bực bội, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với thiện chí. Tôi muốn có được một kết quả công bằng và hợp lý ở đây. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyên qua tin quốc tế. Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ Elizabeth Warren đã cho biết, bà tức giận về dự thảo ý kiến từ 4 thẩm phán toán tối cao có thể đảo ngược quyền hợp pháp của hàng triệu phụ nữ Mỹ trên khắp Hoa Kỳ để được tiếp cận dịch vụ phá thai. Phá thai đã là một quyền hợp pháp trên khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ trong gần 50 năm và lần đầu tiên được ghi nhận bởi phán quyết mang tính bước ngoặt của vụ Roe v. Wade vào năm 1973. Nhưng nếu phán quyết đó bị lật ngược, các tiểu bang riêng lẻ sẽ được tự do đặt ra các quy tắc của riêng mình. Điều đó có nghĩa là phá thai có thể trở thành bất hợp pháp ở hơn 20 tiểu bang. Bà Elizabeth Warren đã nói rằng 69% người Mỹ trên tất cả các tiểu bang do lưỡng đảng chi phối đều không muốn Roe v. Wade bị lật ngược. Bà Warren nói, Đảng Cộng Hòa đã làm việc hướng tới ngày này trong nhiều thập niên, họ đã lên kế hoạch. Cẩn thận vun đắp cho các thẩm phán tòa án tối cao để họ có thể có đa số những người sẽ hoàn thành một điều gì đó mà đa số người Mỹ không muốn. Được biết quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước tháng 6 năm nay. Về tình hình Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những người di tản khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol hoàn toàn đã an toàn. Một lệnh ngưng bắn do Liên Hợp Quốc làm trung gian được cho là đã bị phá vỡ. Thị trưởng thành phố này là Vadim Bochenko cho biết hơn 200 thường dân vẫn đang bị mắc kẹt bên trong nhà máy. Nói trong bài phát biểu hàng đêm, ông Zelensky đã nhấn mạnh rằng quân đội Nga không tuân theo các thỏa thuận và đang tiếp tục các cuộc tấn công lớn nhằm nỗ lực tấn công khu phức hợp. Tổng thống Zelensky nói, hôm nay 156 người đã đến Zaporizhia, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Họ đã ở hơn 2 tháng trong các trại tạm trú. Hay ví dụ như thế này, một đứa trẻ 6 tháng tuổi, thì 2 tháng trong số đó đã ở dưới lòng đất để trốn khỏi bom và pháo kích. Cuối cùng những người này hoàn toàn an toàn, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ. Cũng tại Ukraine, các quan chức Ukraine nói rằng Lviv đã trở thành trung tâm của các cuộc không kích của Nga. Thị trưởng thành phố phía tây khu vực này là Arid Sadoyi đã cho biết các cuộc tấn công đã làm hư hỏng 3 trạm biến áp điện và 2 trạm bơm nước. Ông cho hay 2 người bị thương hiện đang được hỗ trợ y tế. Ông Sadoyi nói, hạ tầng cơ sở công cộng cũng bị hư hại nghiêm trọng, cửa sổ bị thổi bay, 60 gara bị hư hại, nguồn cấp nước bị gián đoạn, việc cung cấp năng lượng cho một số cơ sở y tế của chúng tôi cũng đã bị gián đoạn, tất cả các dịch vụ đều đang hoạt động. Cũng được biết thêm rằng, một diễn biến khác tại Ukraine ngày 3 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng đã xảy ra ở vùng Ravine, phía tây Ukraine, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Theo cảnh sát Ukraine, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19h20 phút giờ địa phương, khi một chiếc xe buýt chở khách đâm vào một xe chở nhiên liệu trên đường cao tốc Kyiv-Chop gần làng Sin. Vụ va chạm khiến hai xe bốc cháy và làm ít nhất 16 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương. Vụ tai nạn này cũng đã buộc giới chức phải phong tỏa một đoạn đường trên đường cao tốc trong khi cảnh sát tới hiện trường để tiến hành điều tra. Trong một diễn biến liên quan nhưng tại Úc, Úc đang ban hành thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Các hình phạt sẽ áp dụng đối với hơn 70 chính trị gia Nga và hơn 30 người gọi là quan chức chính phủ Ukraine bù nhìn ở các vùng ly khai như Donetsk và Luhansk. Quyết định được đưa ra khi các tay súng lực lượng của Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang tấn công nhà máy thép Azovstal, vốn bị bao vây ở Mariupol sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ. Hoa Kỳ trước đây đã cáo buộc Nga chuyển sang cài cắm các quan chức bù nhìn khi Điện Kremlin tìm cách buộc chính phủ Ukraine đầu hàng và thôn tính phần lớn miền đông của đất nước này. Và chuyển qua tin liên quan tới Việt Nam, một phụ nữ trẻ người Việt vừa bị bắt và bị buộc tội bắn và gây thương tích nặng cho hai con khi chúng còn ở trên giường. Vào sáng sớm ngày 2 tháng 5, theo giờ Hoa Kỳ, chỉ một ngày trước khi cả gia đình bị đuổi ra khỏi ngôi nhà vì thiếu nợ tiền thuê nhà. Hai con trai 9 và 13 tuổi của cô Trinh Nguyễn, 38 tuổi, là học sinh của học khu Castle Rock, dự kiến khó có thể sống sót vì cả hai đều bị bắn vào đầu, nhà chức trách Hoa Kỳ cho biết. Tờ Bucks County Courier Times đã dẫn lời biện lý quận Bucks là Matt Weintraub cho biết trong một cuộc họp báo chiều 2 tháng 5 rằng cô Trinh Nguyễn đã bắn hai con trai của cô và định bắn vào người hàng xóm là cháu trai của chồng cũ cô khi anh này sắp đi làm vào khoảng 7 giờ sáng ngày 2 tháng 5. Biện lý Weintraub cũng nói rằng đây là một thảm kịch khủng khiếp và cho biết tội danh của cô Trinh Nguyễn sẽ bị nâng lên thành tội giết người nếu các con của cô qua đời. Theo ông, hai con trai của cô Trinh Nguyễn hiện giờ chỉ sống sót nhờ thiết bị hỗ trợ để có thể hiến tặng nội tạng. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 71.08 xu Mỹ và 16.279 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ năm, ngày 5 tháng 5. Tại Perth, trời nắng nhiệt độ từ 10 đến 22. Adelaide, trời mưa 9-15. Melbourne, có thể có mưa nhiều 6 đến 15 độ. Hobart, trời mưa 7-14. Ở Canberra, có thể mưa 8 đến 15 độ. Wollongong, đôi lúc có mưa 15-21. Sydney, Newcastle trời mưa nhiệt độ mỗi nơi. Sydney từ 15 đến 23, Newcastle 15 đến 25 độ. Ở Brisbane nhiều mưa 17 đến 27. Cairns mây rải rác 21 đến 30 và tại Darwin trời nắng nhiệt độ từ 25 đến 35. Quý thính giả vừa cùng Xuân Ngọc đến với những tin tức thời sự trong ngày. Chính phủ Morrison đã quyết định không áp dụng chính sách tăng lãi suất căn bản đối với những người nhận tiền an sinh xã hội sau quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau gần 12 năm của Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Tổng trưởng Ngân khố Josh Frydenberg và Bộ trưởng đối lập đặc trách tài chính của lao động Jim Chalmers đối đầu trong một cuộc tranh luận về ngân khố tại câu lạc bộ báo chí quốc gia. Hơn 200 trường công lập trên khắp tiểu bang New South Wales đã buộc phải đóng cửa trong ngày hôm nay do giáo viên đình công đòi được trả lương cao hơn và giảm khối lượng công việc. Liên quan tới Việt Nam, thảm kịch ở Mỹ xảy ra khi một người mẹ gốc Việt nổ súng vào hai con ngay trước ngày buộc phải ra khỏi nhà.